là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, sẽ là ghi nhận về những kết quả đầu tiên thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy, của huyện ủy Văn Yên. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả sản xuất rau an toàn tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một điểm du lịch hấp dẫn tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Điều đặc biệt, mô hình du lịch cộng đồng này là một chàng trai dân tộc Mông lên ý tưởng và thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các sở ngành và huyện, thị xã, thành phố về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2 theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, đến nay tỉnh đã hoàn thành 11 nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra, như tiến độ triển khai đầu tư các công trình xây dựng cơ bản còn chậm, công tác thu ngân sách ở địa phương đạt vẫn còn thấp, việc xây dựng các sản phẩm chủ lực còn chậm và tình hình phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Do đó, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương cần phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 phải khống chế được dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, có chính sách khuyến khích phát triển các mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, chú trọng thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và xây dựng tiêu chí đô thị văn minh, hoàn thành các danh mục đầu tư công năm 2020, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và tuần văn hóa du lịch Mường Lò, thực hiện tuyển dụng công chức đảng, đoàn thể và công chức cấp xã, chủ động phòng chống thiên tai bão lũ và chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp. Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, khối các ban và cơ quan xây dựng đảng đã tham mưu cho tỉnh ủy nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo quy định, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập quán triệt thực hiện sơ kết tổng kết, thực hiện nghị quyết chỉ thị của đảng, định hướng công tác tuyên truyền. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, các ban và cơ quan xây dựng đảng còn chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, phòng chống tham nhũng. Khối các ban và cơ quan xây dựng đảng đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Cũng trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song kinh tế xã hội vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục bám sát chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, rà soát điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm đảm bảo sát thực khả thi, phấn đấu hoàn thành 32 trên 32 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ban hành các văn bản triển khai nghị quyết kỳ họp 13 Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại dịch vụ và du lịch, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Ngày 2 tháng 7, tỉnh Yên Bái đã meeting hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019 với chủ đề xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới. Lễ meeting là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kêu gọi toàn dân hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về vệ sinh yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn môi trường sống, giữ gìn vệ sinh đối với sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của đất nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thực hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại gia đình và cộng đồng để phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cũng tại buổi lễ, cán bộ ngành y tế đã hướng dẫn nhân dân các bước rửa tay sạch với xà phòng để thực hiện thường xuyên tại gia đình cũng như tuyên truyền cho người dân cách phòng bệnh rất hữu hiệu mà lại ít tốn kém. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, chương trình với tổng giá trị trên địa bàn tỉnh đạt trên 8 tỷ đồng, hỗ trợ 19.000 lượt đối tượng. trong đó thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Toàn tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm hỏi và tặng gần 10.000 suất quà và các hỗ trợ khác với tổng trị giá trên 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp tích cực tham gia công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ 154 đối tượng. Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội Chữ Thập Đỏ cần tiếp tục triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ và đạt các tiêu chí đề ra, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào cuộc vận động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua mạng xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, thu hút nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với nhiều hình thức đa dạng phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo hướng về cơ sở. Hiện nay đang trong mùa mưa bão, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia ứng phó với thiên tai, thảm họa có thể xảy ra, làm tốt công tác tuyên truyền về phòng ngừa ứng phó thiên tai, vận động ủng hộ thùng hàng gia đình dự phòng và vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ giúp đỡ tiền hàng để trợ giúp các gia đình bị thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, từ đầu năm đến nay, huyện ủy Văn Yên đã cụ thể hóa các chương trình nhiệm vụ trong chương trình bám sát vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, ghi nhận của phóng viên Bích Thu, Đức Tình.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Văn Yên đã xác định rõ những mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trong chương trình và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Trong quá trình thực hiện, huyện ủy Văn Yên đã bám sát vào từng nội dung cụ thể, vận dụng sáng tạo vào thực tế tại địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét ba khâu đột phá chiến lược, đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, vận hành hiệu quả bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã, quan tâm phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Riêng đối với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Cơ bản các cái chương trình, các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 167 của huyện ủy chúng tôi đặt ra đều đã và đang rất khả thi nhiều chương trình, và chúng tôi thấy rằng là có khả năng phấn đấu rất là cao và rất quyết liệt. Hiện nay thì có mấy cái mà nó đang khó khăn mà các xã đều thấy là cần phải cố gắng phấn đấu, đó là đang lo lắng nhất là đó là một cái chỉ tiêu thu ngân sách. Đấy là nó tăng cao so với hàng năm. Cái chỉ tiêu thứ hai là cái chỉ tiêu xóa tỷ lệ hộ nghèo năm nay là tăng cao. Cái chỉ tiêu thứ ba là cái chỉ tiêu về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là những mục tiêu mà huyện Văn Yên cũng phải cố gắng. Thế còn tất cả các chỉ tiêu khác về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng thì chúng tôi đã và đang xây dựng và được đánh giá là theo từng tháng thì và theo lộ trình là có thể là sẽ đạt được và vùng khả quan trong năm 2019.
Hơn 5 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp huyện Văn Yên gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại nhiều xã trên địa bàn. Nhưng với sự quyết tâm cao nên các chỉ tiêu về nông lâm nghiệp vẫn hoàn thành, vượt mức các kế hoạch đề ra, nông nghiệp vẫn trở thành khâu mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Văn Yên. Các chương trình đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai đồng bộ như đề án nuôi trồng thủy sản, đề án phát triển cây ăn quả có múi, đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm. Từ đầu năm đến nay, nhiều cây con có giá trị cũng đã được chính quyền định hướng mở rộng diện tích để người dân liên kết với doanh nghiệp trồng và bao tiêu toàn bộ sản phẩm như cây sả, quế, gừng, dâu tằm và các loại cây dược liệu.
Ông Khổng Giang Lam, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên nói.
Về thực hiện cái chương trình hành động số 144 ngày 15 tháng 2 năm 2019 của tỉnh ủy thì trên cơ sở kế hoạch của huyện ủy thì với góc độ là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban dân huyện thì phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền và hướng dẫn vận động nhân dân tập trung tổ chức sản xuất nông nghiệp một cách đồng bộ và toàn diện. Thì tính đến hết tháng 5 năm 2019 thì tổng sản lượng lương thực có hạt đã đạt trên 22.800 tấn và đạt trên 42% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính trên địa bàn là trên 119.000 con và đạt 97% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 5 tháng đầu năm đã đạt trên 4.800 tấn và đạt 55% kế hoạch. Về các chỉ tiêu theo đề án và chính sách hỗ trợ tái cơ cấu của ngành luôn được quan tâm chú trọng để tổ chức thực hiện. như đề án phát triển chăn nuôi, đề án nuôi trồng thủy sản và đề án phát triển trồng dâu nuôi tầm và một số đề án khác đã được các xã và thị trấn tích cực thực hiện. Về một số chỉ tiêu và các sản phẩm đặc sản của huyện như là gà đen, hành bán địa đã được nhân dân tích cực phát triển để mang lại hiệu quả cao cho sản xuất. Để hoàn thành các chỉ tiêu của ngành theo kế hoạch của huyện ủy thì trong thời gian tới ngành sẽ tập trung chỉ đạo và hướng dẫn đồng bộ các giải pháp về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cũng như thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án của hỗ trợ của tỉnh.
Bám sát nội dung chương trình 144 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch của huyện ủy Văn Yên, xã Đông Cuông đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nên từ đầu năm đến nay nhiều chỉ tiêu về xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đều đạt và vượt. Chính quyền địa phương còn chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang mở rộng diện tích những cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây dâu tằm, cây sả và các loại cây dược liệu khác. Sau khi đưa vào trồng thử nghiệm có hiệu quả hơn 5 tháng đầu năm nay, xã Đông Cuông đã mở rộng diện tích sả lên hơn 50 hectare, bước đầu đem lại thu nhập ổn định cho người dân.
Chị Mai Thị Định, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Lúc đầu thì mọi người cũng đến vận động là làm cái sả này thì nó chung là công việc thì nó ổn định. Đến cho chị em công nhân ở đây. Hầu như là cái thôn này bây giờ phụ nữ là đi làm hết cho nhà máy. Cũng thu nhập đều tháng 5 triệu trở lên.
Ông Nguyễn Anh Tiến, bí thư xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Cuông đã xây dựng ngay kế hoạch số 70 để chỉ đạo ủy ban dân cũng như là các thôn trên địa bàn để tổ chức thực hiện và các cái chỉ tiêu kế hoạch giao. Thì đến thời điểm hiện nay thì qua 5 tháng đầu năm thì nói chuyện về nhìn chung thì là các cái chỉ tiêu kế hoạch giao thì đều đạt và một số những cái chỉ tiêu thì giữ mức ổn định. Ví dụ nổi bật như là các cái chỉ tiêu về như là trồng sắn, diện tích trồng sắn ở trên địa bàn thì vẫn đã đảm bảo theo cái diện tích đã giao và đảm bảo cho cái nguyên liệu của nhà máy thì hoạt động. Bên cạnh đó nữa thì cái diện tích trồng sả thì như huyện đã giao cho xã Đông Cuông là năm 2019 phải đảm bảo 65 ha sả. Thì hiện nay đến thời điểm hiện nay thì xã và cùng các thôn và phối hợp với nhà máy thì hiện nay chúng tôi cũng đã trên địa bàn chúng tôi cũng đã trồng được trên 50 ha và cố gắng là trong năm 2019 này sẽ đảm bảo được các chỉ tiêu huyện giao. Bên cạnh đó nữa thì là một số những chỉ tiêu ví dụ như là trồng các cái cây dược liệu đấy, thì ví dụ như cây cà gai leo hay một số những cây khác thì đến thời điểm hiện nay thì xã chúng tôi thì đảm bảo về cái diện tích cái cây cà gai leo và những cái cây trồng khác như là cây khôi nhung hay là cây dâu thì báo cáo với lại các chị là chúng tôi cũng sẽ vận động nhân dân. Trên cơ sở đó thì là đảm bảo cuối năm sẽ hoàn thành tất cả những cái chỉ tiêu giao.
Thực hiện các nội dung chương trình 144, các ngành, các địa phương của huyện ủy Văn Yên đã đề ra các giải pháp cụ thể. Huyện tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động. Giá trị hàng hóa xuất khẩu hơn 5 tháng đạt gần 1,4 triệu đô la, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 300 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 40 tỷ đồng, tăng cường phát triển lĩnh vực dịch vụ thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 500 tỷ đồng. Huyện đã ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị theo hướng tập trung quy mô lớn gắn với các cơ sở chế biến, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, việc triển khai thực hiện nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy tổ chức đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền.
Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư huyện ủy Văn Yên nói.
Huyện Văn Yên tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, cơ sở, cơ quan, đơn vị để triển khai quyết liệt và toàn diện hơn nữa, đồng bộ hơn nữa các cái nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Trong đó thì tập trung vào 3 cái nội dung và nhiệm vụ trọng tâm chính sau đây. Cái thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cho thủ trưởng các cái cơ quan đơn vị trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ và tạo cái sự đồng thuận quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị trong cái việc mà thực hiện cái chương trình hành động của tỉnh ủy cũng như là cái kế hoạch số 167 của huyện ủy. Thứ hai là thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm theo định kỳ hàng tháng. Cái nhiệm vụ thứ ba là tập trung các cái nguồn lực, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng an ninh.
Cùng với kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội, nhiệm vụ xây dựng chính quyền vững mạnh được huyện Văn Yên quan tâm thực hiện tốt, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước đã kịp thời được sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực là minh chứng rõ nét nhất cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên trong thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh với quyết tâm cao nhất, thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên đã đề ra trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Văn Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình 144 của tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ưu đãi cho đất đai màu mỡ, khí hậu thuận hòa để sản xuất các loại rau màu, nên nhiều năm nay sản xuất rau màu an toàn đã trở thành hướng đi trong phát triển kinh tế của người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Rau màu Tuy Lộc luôn xanh ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm, đã và đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy rau an toàn ở xã Tuy Lộc được sản xuất như thế nào, hiệu quả kinh tế ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng tiêu dùng nông sản sạch của người dân tăng cao. Nhận thức được điều đó, nhiều người dân của thành phố Yên Bái đã tập trung sản xuất rau an toàn. Đây không chỉ là hướng đi đem lại nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần không nhỏ trong việc cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho nhân dân trên địa bàn. Nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái gần 10 km, xã Tuy Lộc từ lâu được biết đến là nơi phát triển mạnh sản xuất rau an toàn. Nếu như trước đây trồng rau màu chỉ mang tính tự phát manh mún, mạnh ai người nấy làm và phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thì nay đã được người dân chuyển sang trồng rau an toàn mang tính tập trung và có đầu ra ổn định. Hiện nay, xã thường xuyên duy trì diện tích trồng rau đạt 4,2 ha, tập trung chủ yếu ở thôn Minh Long. Gia đình ông Nguyễn Mạnh Huân ở thôn Minh Long là một trong những hộ dân đi tiên phong trong sản xuất rau an toàn ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Mùa nào thức nấy, gia đình ông Huân trồng rau quanh năm. Vụ xuân hè năm nay, gia đình ông Huân trồng mướp hương, mùng tơi, rau muống, cà pháo, cà bát. Cùng với việc chủ động làm nhà lưới, làm dàn bằng cột bê tông kiên cố, ông Huân còn tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Chính vì thế mà rau của gia đình ông Huân luôn phát triển tốt, cho năng suất, sản lượng cao và đạt tiêu chuẩn, được nhiều nhà hàng, trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái ưa chuộng, đặt mua hàng hàng ngày. Ông Nguyễn Mạnh Huân, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết về quy trình trồng rau như sau.
Cái quy trình làm rau thì nó là quản lý rất là chặt. Như thí dụ nó có chăng là phải phun thuốc thì cũng là đủ ngày, đủ tháng cách ly cái thuốc như trên bao bì hướng dẫn, và cũng được sự hỗ trợ của cấp trên. Bên trên nữa thì cũng có khuyến nông, người ta phổ biến về cách làm ăn, rồi cách quẩy phân, cách chăm sóc, rồi đấy ai vân vân, mọi thứ rất là theo quy trình.
Để rau màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, những năm qua các hộ dân tham gia sản xuất rau an toàn của xã Tuy Lộc luôn thực hiện khoa học quy trình sản xuất, từ khâu làm đất, lựa chọn cây giống phù hợp tới kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và bán sản phẩm. Bên cạnh đó, người dân trong xã còn thực hiện trồng rau cùng thời điểm, cùng cây giống và cùng sử dụng chế phẩm sinh học nhằm đảm bảo khung lịch thời vụ. Nhờ đó, năng suất, chất lượng sản phẩm của xã Tuy Lộc luôn đồng đều, đảm bảo các tiêu chí như an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn về vệ sinh, vi sinh vật và ký sinh trùng gây bệnh, không dùng phân tươi, nước giải tưới cho rau và thời gian cách ly. Vừa thoăn thoắt hái rau để kịp giao hàng, chị Bùi Tuyết Thanh, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mình làm thì mình chỉ sử dụng các loại phân đấy. Mình sử dụng ngay từ lúc ban đầu thôi, còn đến lúc mà nó đã lên được rồi thì cũng không cần phải dùng nhiều phân lắm đâu.
Thời gian thu hoạch trung bình của mỗi loại rau từ 25 đến 30 ngày và 2,5 tháng đến 3 tháng với các loại cây dây leo như mướp, bầu bí. Nhờ thế mà người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có thể trồng rau 3 vụ trong năm. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc phòng trừ sâu bệnh nên vụ nào cây rau màu cũng phát triển tốt. Đất không phụ công người, rau màu Tuy Lộc thường xuyên được mùa và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Trung bình mỗi năm sản lượng rau của xã Tuy Lộc đạt trên 2.500 tấn. Với giá bán từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng một kg tùy từng loại rau. Trong đó, nhà trồng ít mỗi năm cũng có thu nhập hàng chục triệu đồng, nhà trồng nhiều thu tới trên 150 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân của xã Tuy Lộc đạt 39 triệu đồng một người một năm. Bà Nguyễn Thị Hòa, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vui vẻ chia sẻ về nguồn thu nhập của gia đình khi thực hiện trồng rau an toàn như sau.
So với ngày xưa ở đây, đất cách đây là cấy, Nhưng mà bây giờ thì coi như cấy tính ra năng suất không ra không ăn thua đâu so với giá cả thị trường ấy. Giả sử như là một bãi lúa này được khoảng độ 2 tạ thì quy ra tiền chẳng được bao nhiêu. Nhưng cái rau này nếu như được á, rau mà được á, thì nói chung có khi chỉ độ 2-3 lần ấy này là bằng mấy xào lúa. Đấy, năng suất nó là như thế.
Xác định trồng rau màu là hướng đi chính trong phát triển kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn xã. Xã Tuy Lộc đã quy hoạch vùng rau và tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo đề án sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái. Thường xuyên cử cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân về kỹ thuật, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và ghi chép nhật ký đúng quy định. Đến nay xã Tuy Lộc cũng đã thành lập được hợp tác xã sản xuất rau an toàn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái dự án sản xuất rau an toàn và từ đó đến nay thì chúng tôi đã triển khai 4,2 ha tại thôn Vinh Long. Thì qua hơn 2 năm triển khai thì hiện nay nó đã đạt được những kết quả nhất định. Thứ nhất là về thay đổi cái tư duy của người sản xuất an toàn từ truyền thống sang sản xuất an toàn, vừa đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Và thông qua cái việc sản xuất an toàn thì cũng đã nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là triển khai cái dự án sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn của thành phố và khuyến khích trồng một số các loại cây trồng mới như ví dụ trồng hoa gắn với lại trồng những cái cây cảnh để khuyến khích các cái khách hàng đến vừa mua hoa vừa tiến hành chụp ảnh chẳng hạn, rồi chuyển đổi các cái diện tích lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là sẽ vận động nhân dân sẽ đổi thửa để hình thành các cái vùng sản xuất tập trung để tiếp tục tăng thu nhập cho bà con nhân dân trong cái thời gian tới.
Các sản phẩm rau an toàn nằm trong diện tích thực hiện đề án sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái còn được dán tem mác và có đầu ra ổn định. Đây là cơ sở quan trọng để tăng tính cạnh tranh, nâng cao giá trị cho sản phẩm và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Giờ đây rau màu của xã Tuy Lộc không chỉ được bày bán tại các chợ, cửa hàng nông sản sạch mà còn được nhiều cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đặt mua. Hiện nay người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn trong việc lựa chọn thực phẩm, tương lai sẽ gắn liền với tiêu chí sạch, an toàn. Và vì thế mà rau an toàn của xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái cũng sẽ là nguồn nguyên liệu ngon đảm bảo chế biến các món ăn trong bữa cơm của nhiều gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật, địa điểm đào tạo, học tại trường trung cấp luật Tây Bắc, đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh liên tục trong năm. Thời gian đào tạo, 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng, người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh liên tục trong năm. Phương thức học, theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng, người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh liên tục trong năm. Phương thức học, theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp, trường trung cấp luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ, học viện tư pháp. Đối tượng, người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Thời gian đào tạo 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo, các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp luật Tây Bắc, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123789919, 02128546789. Di động: 0975366172, 0975305042. Website: www.taybacklaw.com tcclb@tcclb.edu.vn, email tcltba@moj.gov.vn.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2019. 1. Ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng. Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái. Xét tuyển theo hai phương thức, xét học bạ và xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Ngành tiếng Anh thương mại du lịch, tin học ứng dụng trình độ trung cấp. Tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái, xét tuyển học bạ. 2. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. 3. Chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm. Chính sách học phí, sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí. Chính sách nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1.390.000 đồng một tháng. Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 834.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.112.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1.000.000 đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn, 200.000 đồng mỗi năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo, mồ côi được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền nhà ở, ký túc xá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163854710, 0857704868.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại, thoải mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gan 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5 năm, 5 năm. Trân trọng kính mời quý khách. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.